Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 19 với đề tài Người dọn đường cho Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 3 từ câu 1 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 3 từ câu 1 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Năm thứ 15 đời Caesar Tiberơ, khi Pôncơ Phi-lát làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilê, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturê và tỉnh Draconic, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho dân con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Dân bèn dạo qua hết thảy các miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi, các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, vì mọi lời xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Vậy dân nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp têm rằng: hỡi giọng dõi răng lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta. Vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi dân rằng: vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng: còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ông dân nhận được lời của Đức Chúa Trời trong bối cảnh nào? Điều này cho thấy gì về tiêu chuẩn chọn lựa người phục vụ của Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai: sau khi nhận được lời của Đức Chúa Trời, ông dân đã làm gì? Sứ điệp của ông dân rao giảng là gì? Câu hỏi thứ ba: công tác ông dân thực hiện được mang ý nghĩa gì? So sánh những điều ông dân đang thực hiện với lời tiên tri thiên sứ bảo cho thầy tế lễ Sa-cha-ri về việc dân được sanh ra. Câu hỏi thứ tư: theo sự giải bày của ông dân thì sự ăn năn tội cần có những yếu tố nào? Hình ảnh đá này sanh ra con cái cho Abraham, và cái búa để kề gốc cây có nghĩa gì? Hình ảnh này nhắc chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, ông Văn nhận được lời của Đức Chúa Trời trong bối cảnh nào? Điều này cho thấy gì về tiêu chuẩn chọn lựa người phục vụ của Đức Chúa Trời? Trước giả Luca đã cẩn thận cung cấp những thông tin về niên đại cho sự kiện ông Văn nhận được lời của Đức Chúa Trời qua việc nêu tên những lãnh đạo đất nước. Năm thứ 15 đời Caesar Tiberius, khi Pontius Pilate làm quan tổng đốc xứ Judea, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturea và tỉnh Traconis, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene. Câu 1. Riêng về lãnh đạo tôn giáo thì có tên của hai nhân vật được nhắc đến là Anne và Caiphe, đều làm thầy cả thượng phẩm. Theo luật của người Do Thái thì chức vụ thầy cả thượng phẩm chỉ có một và chỉ dành cho dòng dõi của Aaron. Tuy nhiên tại đây có hai vị thầy cả thượng phẩm được kể tên, là vì thời bấy giờ hệ thống tôn giáo đang bị băng hoại và chính quyền La Mã đã chỉ định các nhà lãnh đạo tôn giáo của riêng họ để nắm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn trên dân Do Thái. Chính quyền La Mã muốn dùng ông Caiphe là con rể của ông Anne thế cho ông Anne. Tuy nhiên, đối với dân Do Thái thì chức thầy tế lễ thượng phẩm là chức trọn đời, nên họ vẫn tiếp tục gọi ông Anne là thầy tế lễ thượng phẩm của họ. Song đây không phải là điều quan trọng cần chú ý, mà chính là việc một người tên Văn đang ở nơi hoang mạc đã nhận được lời của Đức Chúa Trời, dù rằng lãnh đạo đất nước và lãnh đạo tôn giáo vẫn hiện hữu đầy đủ. Địa vị cao trọng, quyền lực, giàu sang hay tri thức không phải là tiêu chuẩn Đức Chúa Trời chọn lựa để phục vụ Ngài, nhưng chính là đời sống của những người sẵn sàng trở nên người dọn đường cho Chúa, được kế thừa đời sống tin kính Đức Chúa Trời, vì được trưởng dưỡng từ một gia đình có cha và mẹ công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 6. Tạ ơn Chúa vì dù chúng ta giàu có hay nghèo nàn, tri thức hay bình dân, già hay trẻ, đều được Chúa dùng để phục vụ Ngài, miễn là chúng ta đầu phục Chúa và sẵn sàng dấn thân cho Chúa. Câu hỏi thứ hai, sau khi nhận được lời của Đức Chúa Trời, ông Văn đã làm gì? Sứ điệp của ông Văn rao giảng là gì? Lời Đức Chúa Trời mà ông Văn nhận được không phải là một sứ mạng đặc biệt nào mới mẻ, nhưng là sự chuẩn nhận của Đức Chúa Trời cho công tác mà ông Văn sẽ thực hiện. Ông biết sứ mạng của ông, nhưng ông chỉ thực hiện khi có lời của Chúa phán bảo. Chính vì thế, ngay sau khi nhận được lời Chúa, ông Văn liền bắt đầu chức vụ ngay bằng việc rao giảng phép báp tem về sự ăn năn để được tha tội. Câu 3. Từ bèn gợi lên cho chúng ta nhận thấy một thái độ không chần chờ, nhưng sốt sắng thực hiện ngay sứ mạng được giao phó. Đó cũng chính là thái độ cần có của mọi chúng ta ngày nay khi nghe tiếng Chúa gọi. Câu hỏi thứ ba, công tác ông Văn thực hiện được mang ý nghĩa gì? So sánh những điều ông Văn đang thực hiện với lời tiên tri thiên sứ báo cho thầy tế lễ Sa-cha-ri về việc Văn được sinh ra. Trong bối cảnh ngày xưa, đường xá chưa được thông thương và thuận tiện như ngày nay. Vì thế, trước khi nhà vua đi kinh lý một xứ xa, thì cần có những người dọn đường. Công việc của họ là chuẩn bị và tu bổ đường xá nhà vua sắp đi qua, cụ thể như những công việc đã được nêu: ban bằng và lắp cho đầy những nơi trũng thấp, các núi, các gò thì hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng phẳng. Cũng vậy, trong tinh thần chuẩn bị cho đấng Mê-sia đến, cần một người thực hiện công tác chuẩn bị lòng người để hướng dẫn đến sự ăn năn, sự tha tội và nhu cầu về một cứu Chúa. Có như thế thì mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Câu 6. Chính ông Văn đã được Chúa chọn thực hiện công tác dọn lòng người thông qua lời rao giảng về sự ăn năn tội và phép báp tem ông thực hiện. Từ những điều ông đã thực hiện gợi cho chúng ta nhớ đến lời tiên tri về sự ra đời của ông thật đã ứng nghiệm từng chi tiết. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 16 đến câu 17. Khi Chúa chọn một người, Ngài chuẩn bị từ trong lòng mẹ. Câu hỏi thứ tư. Theo sự giải bày của ông Văn thì sự ăn năn tội cần có những yếu tố nào? Hình ảnh đá nảy sinh ra con cái cho Abraham và cái búa đã để kề gốc cây có ý nghĩa gì? Hình ảnh này nhắc chúng ta điều gì? Sự ăn năn tội là hành động của một tội nhân từ bỏ tội lỗi và quay trở về với Đức Chúa Trời. Sự ăn năn thật không chỉ là đau buồn về tội lỗi, nhưng phải có kết quả xứng đáng. Câu 8a. Cụ thể là quyết định không tiếp tục làm điều sai nữa, nhưng sẽ bắt đầu làm lại cho đúng ngay từ thời điểm ăn năn. Trong câu 11 đến câu 14, ông Văn đã nêu lên ít nhất 3 đáp ứng cụ thể qua những câu trả lời với những người đến hỏi ông như sau. Thứ nhất, chia sẻ những gì chúng ta có với những người đang có nhu cầu. Thứ hai, hãy làm tốt công việc của mình và làm cách ngay thẳng. Và thứ ba, hãy hài lòng với thu nhập của mình để không tìm cách tống tiền người khác. Là cơ đốc nhân, chúng ta đang và sẽ tiếp tục trải qua những biến đổi để sống trọn lành theo lẽ thật. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn lại quá trình kết quả của đời sống mình để thử nghiệm xem chúng ta đã thật sự biết sống sẻ chia, đã thỏa lòng với mọi điều Đức Chúa Trời ban cho hay chưa. Và chúng ta có thực sự sống trung tín, bày tỏ mình là con của sự sáng qua việc làm mọi sự với lòng chân thành và tận tụy như thể đang làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta chưa? Theo thư Côlôse chương 3 câu 23. Cái búa đã để kề bên gốc cây là hình ảnh được ông Văn sử dụng trong bài giảng của mình để nói lên lẽ thật rằng sẽ chẳng còn cơ hội cho đối tượng nào cứng lòng không chịu ăn năn. Như cái búa sẽ đốn bỏ những nhánh không kết quả, thì chính Đức Chúa Trời sẽ lội ra khỏi ngài những đời sống cứng lòng không chịu ăn năn. Ông nói tiếp rằng, dân Israel đừng tự an tâm vì mình là dòng dõi của ông Abraham, vì Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Câu 8b. Ông Văn đề cập việc này bởi lẽ các nhà lãnh đạo tôn giáo trông cậy vào dòng dõi gia thế của họ hơn là vào đức tin, nhờ đó họ có thể đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời. Với họ thì tôn giáo là một tài sản được thừa kế. Chính vì thế họ vô cùng ngạc nhiên về điều ông Văn đã nói. Đức tin của ông bà, cha mẹ không cứu được con cháu. Mỗi chúng ta cần xây dựng mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời để thấy sự cứu của Đức Chúa Trời và tránh khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 3 từ câu 1 đến câu 14 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 20 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mỗi tội ô chúng con được sạch trong, cuộc đời con nay đổi thay. Trong tay Chúa dẫn dìu con đi, vì tình yêu Chúa đã làm người. Ngài bỏ trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giê-xu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch cho, cuộc đời con nay đổi thay. Trong tay Chúa